Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Người Cha Tốt. Đối với hầu hết chúng ta, hình ảnh người cha trong gia đình không chỉ quan trọng mà còn là niềm tự hào của con cái. Người xưa đã khái quát, con không cha như nhà không nóc. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng bắt gặp những hình ảnh ngược lại. Nào là cha nhậu say, gây thương tích cho con. Nào là đánh con đến phải nhập viện vì con không đáp ứng nhu cầu của mình. Nào là giận vợ nên truốc giận lên con bất chấp đứa con kinh hoàng chẳng hiểu nguyên nhân. Nào là đứa con chờ mỏi mòn nơi cổng trường vì cha quên đón, vân vân. Bài học hôm nay giúp chúng ta nhận ra hình ảnh người cha tốt đối cùng con cái mình thế nào. Và hơn thế nữa là nhận ra tấm lòng của cha trên trời. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 9 đến câu 13. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngày sau. Nếu đọc trọn từ câu 5 đến câu 13, chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu đang dạy về sự cầu nguyện. Không hàm ý phải năn nỉ để được, nhưng là chúng ta đến với đấng biết rõ mọi nhu cầu của đời sống chúng ta. Và cha trên trời là đấng đầy lòng yêu thương, rộng rãi với mọi kẻ kêu xin Ngài. Chúa Giê-xu dùng minh họa để so sánh rằng, nếu một người thiếu thiện chí mà còn phải thay đổi lập trường trước quyết tâm của người có nhu cầu, huống chi cha trên trời, Ngài luôn sẵn lòng đáp ứng nhu cầu cho con cái Ngài cách tốt nhất. Nên hãy trao dâng đến cùng Ngài để kinh nghiệm sự trả lời theo cách của Ngài, như lời hứa, ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Thứ nhất, người cha tốt. Trước khi hướng người nghe về cha trên trời, Chúa Giê-xu đề cập một hình ảnh minh họa quen thuộc với thính giả lúc ấy. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Thử hình dung là sau khi Chúa phán lời này, hẳn đám đông đã kêu lên, làm gì có, sao lại có thể cho con cái mình những thứ kinh khủng như vậy được? Không bao giờ có người cha nào như vậy đâu. Và khi minh họa này thật sự gây ấn tượng, thì Chúa Giê-xu dạy tiếp, vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay. Người cha tốt là người cha quan tâm nghe tiếng kêu xin của con cái và đáp ứng nhu cầu cho con theo cách tốt nhất có thể được. Và nếu chân thành làm cuộc khảo sát, thì những người cha cơ đốc có đạt chuẩn này không? Câu trả lời thật lòng có khiến người làm cha xót xa hay không? Nhiều gia đình vào độ tuổi tráng niên có từ 1 đến 3 con nhỏ tuổi tầm mẫu giáo cấp 1. Với độ tuổi này, các con rất cần cha mẹ quan tâm yêu thương, nhất là người cha là mẫu mực anh hùng trong lòng con cái. Các con thích kể lể với cha đủ chuyện, hỏi nhiều câu khiến cha mẹ đau đầu vì không biết trả lời cách nào cho ổn thỏa. Nhưng với cha mẹ thì trong giai đoạn này phải bận rộn nhiều công việc, với những mong đợi thăng tiến trong xã hội, nỗi lo về kinh tế như gánh nặng ngàn cân, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Nhịp sống thì hối hả, nên ít khi quan tâm dành thời giờ cho các con, nhất là các con dưới 6 tuổi. Một anh nọ luôn miệng hứa với đứa con trai 3 tuổi. Hôm nào rảnh, ba sẽ chở con đến Thảo Cầm Viên chơi một buổi. Hai cha con mình sẽ xem con khỉ nè, con voi nè, con công nó múa nữa nha. Người cha hứa, rồi tất bật làm ăn, quên mất đã hứa gì với con. Trong khi đó, đứa con luôn mong chờ cha rảnh để dẫn đi chơi. Chờ lâu quá đâm nổi cáu, một hôm nó khóc rồi gào lên. Con ghét cha không thương con, cha nói dối, cha không dẫn con đi chơi. Thế là đứa con bị ăn đòn vì nói hỗn, dám nói cha nói dối, cha đánh cho con chừa tật nói hỗn. Cha đi làm kiếm tiền để nuôi con sao lại không thương con được? Đã nói rồi, chừng nào rảnh sẽ dẫn đi. Rồi người cha đi vào phòng khách xem tivi cách bình thản. Nhưng đứa con thì thuốc thít mãi nơi góc phòng. Nghe chuyện này chúng ta dễ đồng cảm với đứa con hơn phải không? Tội nghiệp quá, ai mà xử sự như vậy chứ? Thế nhưng trong vai trò của người làm cha mẹ, liệu chúng ta có tránh được những trường hợp của người cha này không? Hay chúng ta cũng đang để trước mặt con cái những gương chứng của người cha chưa tốt vì không quan tâm đáp ứng điều mong mỏi từ con cái trong những sinh hoạt tưởng chừng như nhỏ nhặt? Thời điểm khai giảng năm nay cũng là mùa mưa lũ từ một số tỉnh vùng núi. Có một hình ảnh được đưa lên báo chí. Đó là người cha đã dùng túi nhựa lớn bọc đứa con trong đó, rồi nắm chặt túi nhựa lội qua dòng nước chảy xiết để đưa con đến trường. Thấy hình ảnh này, chúng ta thật xót xa cho phận đời nhiều nỗi khó khăn. Muốn con biết chữ, cha mẹ đã không quản ngại trăm ngàn nguy khó. Nhưng đứa con này không chỉ được biết chữ, mà còn biết được tấm lòng của người cha đầy ắp thương yêu. Hình ảnh này sẽ theo nó suốt đời. Nó có một người cha tuy không giàu có, nhưng chắc chắn là người cha tốt, đã yêu thương chăm chút cho nó chu đáo, dù phải vượt qua nhiều hiểm nguy. Mỗi người cha thử kiểm tra xem mình đạt chuẩn người cha tốt với con theo minh họa được Chúa Giêsu đề cập ở đây chăng? Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Thứ hai, cha trên trời. Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài dạy thêm, vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời. Cụm từ huống chi đặt sự so sánh người cha và cha trên trời. Thật là cách so sánh quá khiên cưỡng phải không? Bởi vì hình ảnh cha trên trời tuyệt đối hoàn hảo, đầy ắp yêu thương, khoan nhẫn, cao quý và luôn quan tâm lo lắng cho con cái ngài. Còn người cha trong thực tế, dù cố gắng, vẫn chưa thể đáp ứng những chờ đợi của con cái, chứ chưa kể đến việc vì bận rộn từ làm ăn đến bạn hữu, đã bỏ qua bao cơ hội để quan tâm chăm sóc con cái. Chúng ta dễ dàng biện hộ, làm sao mà noi gương cha trên trời được? Thế nhưng khi nghe lời Chúa phán, các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 48, chúng ta có toàn tâm toàn ý, muốn vâng theo hay chưa làm đã biện hộ. Có tâm niệm rằng, mỗi ngày cần học tập để trở nên giống Chúa hơn hay không? Hoặc khi đọc lời này, cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 32, thì cũng ngẫm xem chúng ta biết được bao nhiêu nhu cầu của con cái. Có khi người cha giao hẳn cho người mẹ, chẳng cần nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó, vì phải lo việc lớn là kiếm tiền. Rồi khi người mẹ cán đáng không nổi, kêu than, là cha mẹ phải cùng lo, cớ sao gắn hết cho tôi, làm sao tôi kham nổi. Thế là, thay vì hạ mình cùng nhau tìm kiếm giải pháp tốt cho con, thì nổ ra những cuộc tranh cãi mỏi mệt luôn. Hẳn nhiều người còn nhớ bài hát Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vẫn tin Ngài, luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lời bài hát có khích lệ chúng ta tạ ơn Cha trên trời và hết lòng muốn trở nên người cha tốt cho những đứa con đang mong đợi mỗi ngày không? Những năm còn trong khó khăn, gia đình nọ nghèo lắm. Một hôm người cha về nhà sau một ngày mệt nhọc, bước vào nhà, tay cầm chiếc ghế nhỏ để gắn trên xe đạp khi muốn chở con. Mắt đứa con sáng lên. Cha mua để chở con đi chơi hả cha? Khi nào thì được đi hả cha? Liền lúc ấy, cha ẵm con đặt lên xe đạp, chở đi một vòng ngắn rồi về nhà. Người cha khích lệ con. Nếu mỗi ngày biết vâng lời, ăn nhanh nè, ngủ ngoan nè, thì chiều về cha sẽ cho đi một vòng. Chỉ được đi chơi cùng cha như thế, mà người con này mỗi lần kể về cha mình đều rất tự hào. Cha mình thương mình lắm, mua ghế gắn vào xe đạp và chở mình đi chơi đấy. Khi người con này lập gia đình, cậu noi gương cha, luôn tìm cách dành thời giờ cho các con nhỏ. Tuy không nhiều, nhưng các con thường kể được cha chở đi chơi. Dĩ nhiên là không còn đi xe đạp mà được ngồi êm ái trên xe gắn máy. Lắm lúc anh ngậm ngùi, muốn dành thời giờ nhiều hơn cho con, nhưng bận rộn quá nên cố hết sức thôi. Nhớ ngày xưa mình được cha quan tâm, nên biết trách nhiệm của mình, thương cha mình quá thôi. Ngày xưa vất vả thế mà vẫn quan tâm con cái chu đáo. Ngày nay dẫu có nhiều phương tiện hơn, mà mình chẳng được như cha già ngày xưa. Chúng ta là con của cha trên trời, được Ngài yêu thương chăm sóc cảm thông, tha thứ, kiên nhẫn nhịn chịu những bất toàn của chúng ta. Thế nên chúng ta cần hết lòng học theo Chúa trong cách cư xử với con cái, hoàn tất trách nhiệm của người cha tốt, biết cho con cái mình những yêu thương, bình an mà chúng nó đang cần. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Thời gian trôi qua đi, con khôn lớn xong xa nơi gia đình mình. Nhiều khi con cô đơn, một mình bước đi trong đêm khuya mệt nhoài. Dùng lời khuyên cho con, nhờ lời Chúa giúp con đi luôn vững vàng. Tình mẹ cha luôn bao la, nguyện suốt đời con ghi ơn. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời, và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Dù cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn yêu con, từng đêm nguyện cầu với Chúa đi cùng con. Dù cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi